Ba La Mã, phẩm người, chứng thực giới thân. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika, rồi tôn giả Savitta, tôn giả Mahakothita đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả những lời chào đón hỏi thăm, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Savitta đang ngồi xuống một bên: có ba hạng người này, này hiền giả Savitta, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thần chứng, kiến chí, tính giải. Ba hạng người này, này hiền giả, có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, này hiền giả, hạng người nào hiền giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? Có ba hạng người này, này hiền giả Sariputta, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tính giải. Ba hạng người này, này hiền giả, có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa hiền giả, hạng người tính giải, hạng người này tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. Vì cớ sao? Vì rằng, thưa hiền giả, với hạng người này tính căn được tăng thượng. Rồi tôn giả Sariputta nói với tôn giả Mahakothita: có ba hạng người này, này hiền giả Kothita, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thần chứng, kiến chí, tính giải. Ba hạng người này, thưa hiền giả, có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, hạng người nào hiền giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? Có ba hạng người này, này hiền giả Sariputta, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tính giải. Ba hạng người này, thưa hiền giả, có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa hiền giả, hạng người thân chứng, hạng người này tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. Vì cớ sao? Vì rằng, thưa hiền giả, với hạng người này định căn được tăng thượng. Rồi tôn giả Mahakothita thưa với tôn giả Sariputta: có ba hạng người này, thưa hiền giả Sariputta, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tính giải. Ba hạng người này, thưa hiền giả, có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa hiền giả, hạng người nào hiền giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? Có ba hạng người này, thưa hiền giả Kothita, thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tính giải. Ba hạng người này, thưa hiền giả, có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa hiền giả, hạng người kiến chí, hạng người này tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. Vì cớ sao? Vì rằng, thưa hiền giả, với hạng người này tuệ căn được tăng thượng. Rồi tôn giả Sariputta nói với tôn giả Savitta và tôn giả Mahakothita như sau: thưa các hiền giả, tất cả chúng ta đã trả lời tùy theo biện tài của mình. Thưa các hiền giả, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, chúng ta sẽ hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta hãy như vậy thọ trì. Vâng, thưa hiền giả. Tôn giả Savitta và tôn giả Mahakothita dâng đáp tôn giả Sariputta. Rồi tôn giả Sariputta, tôn giả Savitta và tôn giả Mahakothita đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta thuật lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện đã xảy ra với tôn giả Savitta và tôn giả Mahakothita. Ở đây, này Sariputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều là hạng người này hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện này xảy ra, này Sariputta, là hạng người tính giải này là hạng người đang hướng đến A-la-hán. Hạng người thân chứng này là hạng người nhất lai hay bất lai. hạng người kiến trí này là hạng người nhất lai hay bất lai? Ở đây, này Sariputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều là hạng người này hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện này xảy ra, này Sariputta, là hạng người thân chứng này, là hạng người đang hướng đến A-la-hán. Hạng người tính giải này là hạng người nhất lai hay bất lai? Hạng người kiến trí này là hạng người nhất lai hay bất lai? Ở đây, này Sariputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều là hạng người này hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện này xảy ra, này Sariputta, là hạng người kiến trí này là hạng người đang hướng đến A-la-hán, còn hạng người tính giải là hạng người nhất lai hay bất lai, và hạng người thân chứng này là hạng người nhất lai hay bất lai. Ở đây, này Sariputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều rằng hạng người này là hy hữu hơn, là thù diệu hơn trong ba hạng người kia. 22. Người bệnh. Có ba hạng người bệnh này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, một hạng người bệnh dầu có được các món ăn thích hợp hay không được các món ăn thích hợp, dầu có được các thuốc men thích hợp hay không được các thuốc men thích hợp, dầu có được sự chăm sóc đáng hay không được sự chăm sóc thích đáng, không được bình phục từ chứng bệnh ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người bệnh dầu có được các món ăn thích hợp hay không được các món ăn thích hợp, dầu có được các thuốc men thích hợp hay không được các thuốc men thích hợp, dầu có được sự chăm sóc thích đáng hay không được sự chăm sóc thích đáng, được bình phục từ chứng bệnh ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người bệnh có được các món ăn thích hợp không phải không được, có được các thuốc men thích hợp không phải không được, có được sự chăm sóc thích đáng không phải không được, được bình phục từ chứng bệnh ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người bệnh này có được các món ăn thích hợp không phải không được, có được các thuốc men thích hợp không phải không được, có được sự chăm sóc thích đáng không phải không được, được bình phục khỏi chứng bệnh ấy. Chính do duyên với hạng người bệnh này, này các tỷ kheo, các món ăn thích hợp với người bệnh đã được chấp thuận, các thuốc men thích hợp với người bệnh đã được chấp thuận, sự chăm sóc thích đáng với người bệnh đã được chấp thuận. Chính do duyên với hạng người bệnh này, này các tỷ kheo, các người bệnh khác cần phải được chăm sóc như vậy. Ba hạng người bệnh này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có ba hạng người này có mặt xuất hiện ở đời, có thể so sánh với ba hạng người bệnh này. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được thấy Như Lai hay không được thấy Như Lai, được nghe pháp và luật do Như Lai trình bày hay không được nghe pháp và luật do Như Lai trình bày, không có đi vào tánh quyết định, tánh chân chánh đối với các hiện pháp. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không được thấy Như Lai, được nghe pháp và luật do Như Lai trình bày hay không được nghe pháp và luật do Như Lai trình bày, đi vào tánh quyết định, tánh chân chánh đối với các thiện pháp. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được thấy Như Lai, không phải không được thấy, được nghe pháp và luật do Như Lai trình bày, không phải không được nghe pháp và luật do Như Lai trình bày, đi vào tánh quyết định, tánh chân chánh đối với các thiện pháp. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người được thấy Như Lai, không phải không được thấy, được nghe pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, không phải không được nghe, đi vào tánh quyết định, tánh chân chánh đối với các thiện pháp. Chính do duyên hạng người này, này các tỷ kheo, thuyết pháp được chấp nhận, và chính do duyên hạng người này, này các tỷ kheo, pháp được thuyết giảng cho các người khác. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời, được ví dụ với ba hạng người bệnh. Chất chứa. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chất chứa các thân hành có não hại, chất chứa các khẩu hành có não hại, chất chứa các ý hành có não hại. Sau khi chất chứa thân hành có não hại, chất chứa khẩu hành có não hại, chất chứa ý hành có não hại, người ấy sanh trong thế giới có não hại. Vì phải sanh trong thế giới có não hại, người ấy cảm giác các cảm xúc có não hại. Người ấy vì cảm giác các cảm xúc có não hại, nên cảm giác các cảm thọ có não hại, nhất hướng đau khổ, như các chúng sanh ở trong địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người chất chứa thân hành không có não hại, chất chứa ý hành không có não hại. Sau khi chất chứa thân hành không có não hại, chất chứa ý hành không có não hại, người ấy được sanh trong thế giới không có não hại, được sanh trong thế giới không có não hại. Người ấy cảm giác các cảm xúc không có não hại. Do cảm giác các cảm xúc không có não hại, người ấy cảm giác các cảm thọ không có não hại, nhất hướng lạc, như chư thiên ở biến tịnh thiên. Ở đây, này các tỷ kheo, có người chất chứa thân hành có não hại và không có não hại, chất chứa ý hành có não hại và không có não hại. Sau khi chất chứa thân hành có não hại và không có não hại, sau khi chất chứa ý hành có não hại và không có não hại, được sanh vào thế giới có não hại và không có não hại. Được sanh vào thế giới có não hại và không não hại. Người ấy cảm giác các cảm xúc có não hại và không có não hại. Do cảm giác các cảm xúc có não hại và không có não hại, người ấy cảm giác các cảm thọ có não hại và không có não hại xen lẫn lạc và khổ, ví như loài người, một loại chư thiên và một loại sanh trong đọa xứ. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời nhiều lợi ích. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, làm nhiều lợi ích cho người khác. Thế nào là ba? Do người nào, này các tỷ kheo, có người được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Lại nữa, này các tỷ kheo, do người nào, người khác rõ biết đây là khổ, rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, người ấy là hạng người làm lợi ích cho nhiều người kia. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Lại nữa, này các tỷ kheo, do người nào, người khác đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại và thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, làm lợi ích nhiều cho người khác. Ta nói rằng, không có một người nào khác làm lợi ích nhiều hơn cho người bằng ba hạng người này. Ta nói rằng, người này không thể khéo trả ơn cho ba hạng người kia, như đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, hành động thân thiện, bố thí, các vật dụng, như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh, vân vân. Vết thương làm mủ. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, với tâm ví dụ như chớp sáng, với tâm ví dụ như kim cang. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người với tâm ví dụ như vết thương? Ở đây, này các tỷ kheo, có người phẫn nộ, nhiều hiềm hận. Dầu có bị nói chút ít cũng tức tối phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như một vết thương đang làm mủ, nếu bị cây gậy hay một miếng sành đánh phải, liền chảy mủ nhiều hơn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người phẫn nộ và bực tức. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người được ví dụ với vết thương đang làm mủ. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như chớp sáng? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, ví như một người có mắt, thấy các sắc trong đêm tối mù mịt, thì có chớp sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người với tâm được ví dụ như chớp sáng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như kim can? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người nhờ đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người với tâm được ví như kim can. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời, cần phải thân cận. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Có hạng người, này các tỷ kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các tỷ kheo, nên thân cận gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các tỷ kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thấp kém về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các tỷ kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường, trừ khi vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người đồng đẳng với mình về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các tỷ kheo, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ, cả hai thiện xảo về giới, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về giới, được diễn tiến lợi ích cho cả hai chúng ta, và sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc. Cả hai là thiện xảo về định, cả hai là thiện xảo về tuệ. Câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về tuệ, được diễn tiến lợi ích cho cả hai chúng ta, và sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc. Cho nên, người như vậy nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Thế nào là hạng người? Này các tỷ kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thù thắng về giới, định và tuệ. Hạng người ấy, này các tỷ kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. Vì có sao? Với ý nghĩ, như vậy, nếu giới chưa đầy đủ, ta sẽ làm đầy đủ. Hay nếu giới được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này, chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu định chưa đủ, ta sẽ làm cho đầy đủ. Hay nếu định được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm chỗ này, chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu tuệ chưa đầy đủ, ta sẽ làm cho đầy đủ. Hay nếu tuệ được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm chỗ này, chỗ kia với trí tuệ. Cho nên, với hạng người như vậy, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Người gần kẻ hạ liệt, rồi cũng bị hạ liệt. Thân cận người đồng đẳng, được khỏi bị thối đọa. Ai gần bậc thù thắng, mau chóng được thăng tiến. Do vậy hãy sống chung, bậc ưu thắng hơn mình. Đáng ghê tởm. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Có hạng người đáng ghê tởm, không cần phải gần gũi, không cần phải sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các tỷ kheo, cần phải nhìn một cách thản nhiên, không cần gần gũi, không cần phải hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các tỷ kheo, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người đáng ghê tởm, không cần phải gần gũi, không cần phải hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ác giới, tánh tình độc ác, sở hành bất tịnh, có những hành vi che đậy, không phải là sa môn, nhưng hiện tướng sa môn, không sống phạm hạnh, nhưng hiện tướng có phạm hạnh, nội tâm hôi hám, đầy những tham dục, tánh tình bất tịnh. Hạng người như vậy, này các tỷ kheo, đáng ghê tởm, không cần phải gần gũi, không cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì rằng, dầu không thuận theo một chút nào tri kiến của người như vậy, nhưng tiếng xấu được đồn xa về người ấy là có bạn ác, có bằng hữu ác, tôn sùng kẻ ác. Ví như, này các tỷ kheo, một con rắn đi vào trong đống phân, dầu nó không cắn ai, nhưng cũng bị đống phân làm cho ô uế. Cũng vậy, này các tỷ kheo, dầu không thuận theo một chút nào tri kiến của người như vậy là tôn sùng kẻ ác, cho nên hạng người như vậy đáng ghê tởm, không nên gần gũi, không nên hầu hạ cúng dường. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người cần phải nhìn một cách thản nhiên, không nên gần gũi, không nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít, cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, hiện rõ phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như, này các tỷ kheo, một vết thương làm mủ, nếu bị cây gậy hay miếng sàn đánh phải, thời chảy mủ ra nhiều hơn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có hạng người phẫn nộ và bực tức. Ví như, này các tỷ kheo, một que lửa bằng gỗ tinduka, nếu bị cây gậy hay miếng sành đánh phải, thời xịt lửa, xịt khói ra nhiều hơn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ví như, này các tỷ kheo, một hố phân được cây gậy hay miếng sành quậy vào, thời mùi hôi thối lại càng nhiều hơn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có hạng người phẫn nộ và bực tức. Hạng người như vậy, này các tỷ kheo, cần phải nhìn với cặp mắt thản nhiên, không nên gần gũi, không nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì nghĩ rằng, người ấy có thể nhục mạ ta, người ấy có thể chửi mắng ta, người ấy có thể làm hại ta. Cho nên, hạng người như vậy, cần phải nhìn một cách thản nhiên, không nên gần gũi, không nên hầu hạ cúng dường. Và như thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người cần phải gần gũi, cần phải hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người giữ giới, tánh tình hiền thiện. Người như vậy, này các tỷ kheo, cần phải gần gũi, cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì rằng, dầu không thuận theo chút nào tri kiến của người như vậy, nhưng tiếng tốt được đồn xa về người ấy, là có bạn lành, là có bằng hữu lành, là tôn sùng kẻ lành. Cho nên, hạng người như vậy, cần phải gần gũi, cần phải hầu hạ cúng dường. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Người gần kẻ hạ liệt, rồi cũng bị hạ liệt. Thân cận người đồng đẳng, được khỏi bị thối đọa. Ai gần bậc thù thắng, mau chóng được thăng tấn. Do vậy hãy sống chung bậc ưu thắng hơn mình. Nói như qua, có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói như mật. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người nói như phân? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người khi đi vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến giữa cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: ngươi biết gì, hãy nói lên. Người ấy không biết, nói rằng: tôi có biết. Có biết, nói rằng: tôi không biết. Không thấy, nói rằng: tôi có thấy. Có thấy, nói rằng: tôi không thấy. Do vì mình, hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ đã cố ý mà nói láo. Người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người nói như phân. Và này các tỷ kheo, thế nào là người nói như hoa? Ở đây, này các tỷ kheo, có người khi đi đến hội trường, hay khi đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: ngươi biết gì, hãy nói lên. Người ấy không biết, nói rằng: tôi không biết. Có biết, nói rằng: tôi có biết. Không thấy, nói rằng: tôi không thấy. Có thấy, nói rằng: tôi có thấy. Không vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ, cố ý nói láo. Người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người nói như hoa. Và này các tỷ kheo, thế nào là người nói như mật? Ở đây, này các tỷ kheo, có người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời nói ác ngữ. Lời nói của người ấy không hại, tai ưa nghe, khả ái, đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người thích ý. Người ấy nói những lời như vậy. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người nói như mật. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời, mù lòa. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Người mù, người một mắt, người có hai mắt. Và này các tỷ kheo, thế nào là người mù? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không có mắt để có thể với mắt như vậy. Thâu hoạch được tài sản chưa được thâu hoạch, hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch. Không có mắt để có thể với mắt như vậy, biết được pháp thiện và bất thiện, có tội và không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người mù. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có một mắt? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có mắt để có thể với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản chưa được thâu hoạch, hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch, nhưng không có mắt để có thể với mắt như vậy, biết được pháp thiện và bất thiện, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người có một mắt. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có hai mắt? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có mắt để có thể với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản chưa được thâu hoạch, hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch, và có mắt để có thể với mắt ấy biết được pháp thiện và bất thiện, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người có hai mắt. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Kẻ mù mắt bị hư, cả hai đều bất hạnh, vừa công đức không làm, vừa không được tài sản. Thứ đến là hạng người được gọi là một mắt, liên hệ pháp, phi pháp, tầm cầu các tài sản, với trộm và mang trá, cùng với cả nói láo, vừa khéo góp tài sản, vừa giỏi hưởng dục lạc. Từ đây đến địa ngục, người một mắt bị hại. Còn vị có hai mắt được gọi người tối thượng, thâu hoạch các tài sản một cách đúng chánh pháp. Các tài sản đã có tăng trưởng đúng chánh pháp, bố thí ý tốt đẹp, không phân dân ngập ngừng, được sanh chỗ hiền thiện, đi chỗ ấy không sầu. Vậy hãy tránh thật xa người mù, người một mắt, thân cận bậc hai mắt, bậc tối thắng trượng phu. Lộn ngược, ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với trí tuệ lộn ngược, hạng người với trí tuệ bắp vế, hạng người với trí tuệ rộng lớn. Và này các tỷ kheo, thế nào là người với trí tuệ lộn ngược? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người đi đến khu vườn tinh xá, thường thường nghe pháp từ các tỷ kheo. Các vị tỷ kheo thuyết pháp cho người ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Người ấy, tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng ấy, không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như, này các tỷ kheo, một cái ghè bị lộn ngược, nước chứa trong ấy tuôn chảy, không có dừng lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người đi đến khu vườn tinh xá, thường thường nghe pháp từ các tỷ kheo. Các vị tỷ kheo thuyết pháp cho người ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Người ấy, tại chỗ ngồi ấy đối với bài thuyết giảng ấy, không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người với trí tuệ lộn ngược. Và này các tỷ kheo, thế nào là người với trí tuệ bắp vế? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người đi đến khu vườn tinh xá. Người ấy, tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. Nhưng khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng dậy, đối với bài thuyết giảng ấy, không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như, này các tỷ kheo, trên bắp vế của một người, các loại đồ ăn được chồng lên như hột mè, hột gạo, các loại kẹo và trái táo. Khi từ chỗ ngồi đứng dậy, vì vô ý, người ấy làm đổ vãi tất cả. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người đi đến khu vườn tinh xá. Tinh xá, người ấy, tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. Nhưng khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng dậy, đối với bài thuyết giảng ấy, không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Này các tỷ kheo, đây là hạng người có trí tuệ bắp vế. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có trí tuệ rộng lớn? Ở đây, này các tỷ kheo, có người đi đến khu vườn tinh xá, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Tại chỗ ngồi ấy, vị ấy đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn cuối. Ví như, này các tỷ kheo, một cái ghè được dựng đứng, nước chứa trong ấy được giữ lại, không có chảy đi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người đi đến khu vườn tinh xá, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Tại chỗ ngồi ấy, vị ấy đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn cuối. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người có trí tuệ rộng lớn. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Hạng trí tuệ lộn ngược, không thông minh, không mắt, họ thường thường đi đến, đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối. Họ không học được gì, họ không có trí tuệ. Hạng trí tuệ bắp vế được gọi là tốt hơn. Họ thường thường đi đến, đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối. Ngồi trên chỗ mình ngồi, nắm giữ được lời văn, đứng dậy không hiểu rõ, quên mất điều đã nắm. Bậc trí tuệ rộng lớn được gọi tốt hơn cả. Họ thường thường đi đến, đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối. Ngồi trên chỗ mình ngồi, nắm giữ được lời văn, thọ trì điều được nghe, suy tư điều tối thắng, giới ý không dao động, là hạng người như vậy. Thực hành pháp, tùy pháp, có thể đoạn khổ đau. Bốn La Mã, phẩm sứ giả của trời, ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà. Những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Phạm Thiên, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các đạo sư thời xưa, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha, đáng được cúng dường. Này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì có sao? Giúp đỡ rất nhiều. Này các tỷ kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Mẹ cha gọi Phạm Thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng được cúng dường, vì thương đến con cháu. Do vậy, bậc hiền triết, đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn đồ uống, giải mặt và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay. Với sở hành như vậy, đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Ananda, một. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Rất có thể bạch Thế Tôn, một tỷ kheo được định như vậy, trong cái thân có thức này, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên. Đối với tất cả tướng ở ngoài không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên. Và do chứng đạt và an trú, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên. Vị ấy có thể chứng đạt và an trú, tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Rất có thể, này Ananda, một tỷ kheo được định như vậy, có thể chứng đạt và an trú, tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Như thế nào, bạch Thế Tôn? Rất có thể, một tỷ kheo được định như vậy, có thể chứng đạt và an trú, tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, này Ananda, vị tỷ kheo suy nghĩ như sau: Đây là an tịnh, đây là thù diệu, tức là chỉ tức tất cả hành, từ bỏ tất cả sanh y, đoạn tận tham, ly tham, đoạn diệt niết bàn. Như vậy, này Ananda, rất có thể tỷ kheo được định như vậy, có thể chứng đạt và an trú, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Lại nữa, này Ananda, liên hệ đến vấn đề này, ta đã nói như sau trong kinh tên là Những câu hỏi của Punaka, chương về Parayana. Do phân tích ở đời, những vật cao và thấp, giới vị không dao động, bởi vật gì ở đời, an tịnh không tối mù, không phiền muộn không cầu, ta nói người như vậy, đã vượt khỏi sanh già. Sariputta, 2. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi xuống một bên: Này Sariputta, ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược. Này Sariputta, ta có thể thuyết pháp một cách rộng rãi. Này Sariputta, ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi, và những người hiểu được thật là khó tìm. Này đã đến thời bạch Thế Tôn, nay đã đến thời bạch Thế Tôn, để Thế Tôn thuyết pháp một cách tóm lược, thuyết pháp một cách rộng rãi, và thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi, sẽ có những người có thể hiểu rõ chánh pháp. Vậy này Sariputta, hãy học tập như sau: Trong cái thân có thức này, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên. Đối với tất cả tướng ở ngoài, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên. Và do chứng đạt và an trú, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên. Chúng tôi sẽ chứng đạt và an trú, tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Như vậy, này Sariputta, các ông cần phải học tập. Khi nào tỷ kheo đối với thân có thức này không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên, đối với tất cả tướng ở ngoài không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên, và do chứng đạt và an trú, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên. Vì ấy chứng đạt và an trú, tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Người như vậy, này Sariputta, được gọi là tỷ kheo đã chặt đứt khát ái, đã cởi mở kiết sử, giới chân chánh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. Lại nữa, này Sariputta, liên hệ đến vấn đề này, ta đã nói như sau trong kinh tên là Những câu hỏi của Udaya, trong chương Parayana. Đoạn tận cả hai pháp, dục tham và sân hận, và từ bỏ hôn trầm, chặn đứng mọi trạo hối, với xả niệm thanh tịnh, chạy trước pháp tư duy, ta nói trí giải thoát, vô minh được phá tận. Các nguyên nhân. Một, có ba nguyên nhân này, này các tỷ kheo, khởi lên các nghiệp. Thế nào là ba? Tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp, sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp, si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Phàm nghiệp nào được làm vì tham? Này các tỷ kheo, sanh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham. Tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu? Tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả vị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm vì sân? Này các tỷ kheo, sanh ra từ sân. Phàm nghiệp nào được làm vì si? Này các tỷ kheo, sanh ra từ si. Tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả vị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa. Ví dụ, này các tỷ kheo, các hạt giống không bị bể vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn tươi tốt được khéo gieo vào một đồng ruộng tốt, được trồng vào đất khéo sửa soạn, và được trời mưa xuống đều đặn. Các hột giống ấy, này các tỷ kheo, được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm nghiệp nào được làm vì tham? Phàm nghiệp nào được làm vì sân? Phàm nghiệp nào được làm vì si? Tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả vị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa. Có ba nguyên nhân này, này các tỷ kheo, khởi lên các nghiệp. Hai, có ba nguyên nhân này, này các tỷ kheo, khởi lên các nghiệp. Thế nào là ba? Không tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Không sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Không si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Phàm nghiệp nào được làm vì không tham? Này các tỷ kheo, sanh ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập khởi từ không tham. Vì rằng tham được từ bỏ, như vậy nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm vì không sân? Phàm nghiệp nào được làm vì không si? Này các tỷ kheo, sanh ra từ không si. Vì rằng si được từ bỏ, như vậy nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Ví như, này các tỷ kheo, các hạt giống không thể bị bể vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được tươi tốt, được khéo gieo. Và một người lấy lửa đốt chúng, sau khi lấy lửa đốt, làm cho chúng thành tro. Sau khi làm thành tro, quạt chúng trong gió lớn, hay cho vào dòng nước sông chảy nhanh, mang cuốn đi. Như vậy, này các tỷ kheo, các hạt giống ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây tam la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm nghiệp nào được làm từ không tham, không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không sân, không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không si, không thể sanh khởi trong tương lai. Có ba nguyên nhân này, này các tỷ kheo, khởi lên các nghiệp. Phàm có hạnh nghiệp nào sanh từ tham sân si, do kẻ vô trí làm, dầu có ít hay nhiều, tại đây được cảm thọ, không phải tại chỗ khác. Do vậy, vị tỷ kheo từ bỏ tham sân si, làm khởi lên minh trí, từ bỏ mọi ác thú. Về A-la-vi. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở A-la-vi, tại Gomagga, trong rừng Simsapa, trên chỗ có trải lá, rồi Hattaka, người A-la-vi, đang đi bộ hành du ngoạn. Thấy Thế Tôn ngồi trên chỗ có trải lá trong rừng Simsapa ở Gomagga. Thế vậy, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Hattaka, người A-la-vi, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống có an lạc không? Phải, này hoàng tử, ta sống được an lạc. Và những ai cảm thấy an lạc ở đời, ta là một trong số những người ấy. Bạch Thế Tôn, lạnh là đêm mùa đông, thời gian giữa những ngày tám, trước và sau ngày rằm, là thời gian tuyết rơi, cứng rắn, là đất, do trâu bò dẫm đạp, mỏng manh là nệm, làm bằng lá, lưa thưa là những lá của cây, lạnh là tấm vải cà sa, và lạnh là làn gió thổi. Thế Tôn nói như sau, dẫu vậy, này hoàng tử, ta sống được an lạc, và những ai cảm thấy an lạc ở đời, ta là một trong số những người ấy. Vậy nay, này hoàng tử, ở đây, ta sẽ hỏi hoàng tử, nếu có thể kham nhẫn, hoàng tử hãy trả lời, hoàng tử nghĩ thế nào? Này hoàng tử, ở đây, người gia chủ hay có người gia chủ, có nhà có nóc nhọn, với các tường trét trong trét ngoài che chở khỏi gió, chốt cửa được khóa chặt, các chốt cửa được đóng kín. Trong ấy, có một chỗ nằm, có trải tấm thảm len với lông dài, với tấm dãy giường bằng len trắng, chăn len thêu bông, nệm bằng da quý, con sơn dương, kajali. Tấm thảm có tàn che phía trên, và gối nệm đỏ cả hai đầu, có đèn thắp đỏ, và bốn bà vợ đẹp hầu hạ. Này hoàng tử nghĩ thế nào? Người ấy nằm ngủ có an lạc không? Hay hoàng tử nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, người ấy nằm ngủ an lạc. Nếu có những người cảm thấy an lạc ở đời, người ấy là một trong những người ấy. Hoàng tử nghĩ thế nào? Này hoàng tử, với người gia chủ hay con người gia chủ? Khởi lên những nhiệt não về thân hay về tâm do tham ái sanh, bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không? Thưa có, bạch Thế Tôn, người gia chủ hay con người gia chủ ấy, này hoàng tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái sanh, cảm thấy đau khổ. Tham ái ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, ta cảm thấy an lạc. Hoàng tử nghĩ thế nào? Này hoàng tử, với người gia chủ hay con người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt não về thân hay tâm do sân sanh, do si sanh, bị nung đốt bởi những nhiệt não do si sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không? Thưa có, bạch Thế Tôn, người gia chủ hay con người gia chủ ấy, này hoàng tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do si sanh, cảm thấy đau khổ. Si ấy Như Lai đã đoạn tận, do vậy ta cảm thấy an lạc, luôn luôn được an lạc, vị phạm chí tịch tịnh, không bị dục uế nhiễm, trong mát không sanh y, mọi tham trước dứt đoạn, nhiếp phục tâm sầu khổ, an tịnh cảm thọ lạc, với tâm đạt an tịnh. Diêm Vương. Một, có ba thiên sứ này. Này các tỷ kheo, thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Sau khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Rồi này các tỷ kheo, những người lính địa ngục, với hai cánh tay, bắt người ấy dẫn đến vua Yama, Diêm Vương, Gia Thưa. Thưa đại vương, người này không kính mẹ, không kính cha, không kính sa môn, không kính bà la môn, không tôn kính các bậc lớn tuổi trong gia đình. Đại vương hãy hình phạt nó. Rồi vua Yama chất vấn người ấy, cật vấn, nạn vấn người ấy về người thiên sứ thứ nhất. Này người kia, người có thấy vị thiên sứ thứ nhất hiện ra giữa loài người không? Người ấy trả lời, con không thấy, thưa ngài. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy, này người kia, người có bao giờ thấy giữa loài người một người đàn bà hay người đàn ông 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đầu, da nhăn, đầu rung, tay chân da mồi, khô đét? Người ấy nói như sau, thưa ngài, con có thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy như sau, này người kia, với ngươi là người có trí và lớn tuổi, ngươi có nghĩ rằng ta rồi cũng bị già, không vượt qua tuổi già, vậy ta hãy làm điều lành về thân, về lời nói, về ý. Người ấy nói như sau, không, thưa ngài, con không có làm, thưa ngài, con phóng dật. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy, này người kia, chính vì do phóng dật, người đã không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia, chúng sẽ làm cho ngươi đúng theo sự phóng dật của ngươi, ác nghiệp ấy của ngươi, không phải mẹ làm, không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không phải chư thiên làm, không phải sa môn làm, bà la môn làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, và ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của ác nghiệp ấy. 2. Rồi vua Yama, này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ nhất, liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ hai. Này người kia, người có thấy vị thiên sứ thứ hai hiện ra giữa loài người không? Người ấy trả lời, con không thấy, thưa ngài. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy, này người kia, người có bao giờ thấy giữa loài người một người đàn bà hay người đàn ông bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, rơi nằm trong tiểu tiện, đại tiện của mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu nằm xuống? Người ấy nói như sau, thưa ngài, con có thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy như sau, này người kia, với người là người có trí và lớn tuổi, người có nghĩ rằng ta rồi cũng bị bệnh, ta không vượt qua bệnh hoạn, vậy ta hãy làm điều lành về thân, về lời nói, về ý. Người ấy nói như sau, không, thưa ngài, con không có làm, thưa ngài, con phóng dật. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy, này người kia, chính vì do phóng dật, người đã không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia, và ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của các nghiệp ấy. 3. Rồi vua Yama, này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ hai, liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ ba. Này người kia, người có thấy vị thiên sứ thứ ba hiện ra giữa loài người không? Người ấy trả lời, con không thấy, thưa ngài. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy, này người kia, người có bao giờ thấy giữa loài người một người đàn bà hay một người đàn ông chết đã được một ngày, hay chết đã được hai ngày, hay chết đã được ba ngày, sưng phù lên, xanh xám lại và giữa nát ra. Người ấy nói như sau: Thưa Ngài, con có thấy. Rồi này các tỷ kheo, Duyama nói với người ấy như sau: Này người kia, với ngươi là người có trí và lớn tuổi, ngươi có nghĩ rằng, ta rồi cũng bị chết, ta không thể vượt qua sự chết. Vậy ta hãy làm điều lành về thân, về lời nói, về ý. Người ấy nói như sau: Không, thưa Ngài, con không có làm, thưa Ngài, con phóng dật. Và ngươi sẽ thọ lãnh quả dị tục của các nghiệp ấy. 4. Rồi Duyama, này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ ba, rồi giữ im lặng. Rồi này các tỷ kheo, những người lính địa ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung, cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, rồi các người lính địa ngục bắt người ấy nằm xuống và lấy cái rìu chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung, cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người lính địa ngục dựng ngược người ấy chân trên đầu dưới và lấy dao sắc chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung, cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người lính địa ngục cột người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới, kéo người ấy chạy lui, trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung, cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người lính địa ngục đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống trên một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đấy thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung, cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người lính địa ngục nắm ngược người ấy, chân phía trên, đầu phía dưới, và quăng người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, khi thì trôi nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung, cho đến khi ác nghiệp của người ấy được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, những người lính địa ngục quăng người ấy vào đại địa ngục. Này các tỷ kheo, đại địa ngục ấy có bốn góc, bốn cửa, chia thành phần bằng nhau, xung quanh có tường sắt, mái sắt lợp lên trên, nền địa ngục bằng sắt, nung đỏ cháy đỏ rực, đứng thẳng luôn có mặt, rộng 100 do tuần. 5. Một thời xưa lắm, này các tỷ kheo, Duyama suy nghĩ như sau: Những ai làm ác nghiệp ở đời phải lãnh thọ những hình phạt sai khác như vậy. Mong rằng ta được làm người già Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời. Ta có thể hầu hạ Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể thông hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng. Này các tỷ kheo, điều ta đang nói không phải ta nghe từ một sa môn hay bà la môn nào khác. Những điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi. chỉ được ta thấy mà thôi, chỉ được ta hiểu mà thôi. 6. Dầu thiên sứ báo động, thanh niên vẫn phóng dật, họ ưu buồn lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Ở đây, bậc chân nhân, được thiên sứ báo động, không bao giờ phóng dật, trong diệu pháp bậc thánh, thấy sợ trong chấp thủ, trong hiện hữu sanh tử, được giải thoát không thủ, sanh tử được đoạn trừ, được yên ổn không lạc, ngay hiện tại tịch tịnh, mọi oán hận sợ hãi. Các vị ấy vượt qua mọi đau đớn khổ sầu, hãy đều được siêu thoát. Bốn bậc đại dương. Này các tỷ kheo, trong ngày thứ 8 của nửa tháng, các vị đại thần cố vấn cho bốn đại dương đi du hành trong thế giới này, để xem trong loài người có nhiều người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính các sa môn, bà la môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Này các tỷ kheo, trong ngày 14 của nửa tháng, các hoàng tử của bốn thiên vương đi du hành trong thế giới này, để xem trong loài người có nhiều người có hiếu với mẹ, có làm các công đức. Này các tỷ kheo, trong ngày rằm lễ uposatha, bốn vị thiên vương tự mình đi du hành trong thế giới này, để xem trong loài người có làm các công đức. Nếu chỉ có ít người giữa loài người, này các tỷ kheo, có hiếu với mẹ, làm các công đức, thời này các tỷ kheo, bốn vị đại vương liền báo với chư thiên ở cõi trời thứ 33 đang ngồi tụ họp tại hội trường Suhama. Thưa chư vị, có ít người giữa loài người có hiếu với mẹ, có làm các công đức. Rồi này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi trời thứ 33 không quan hỷ nói: thật vậy, thiên chúng sẽ bị tổn giảm và asura chúng Atula sẽ được sung mãn. Nhưng này các tỷ kheo, nếu có người giữa loài người có hiếu với mẹ, có làm các công đức, thời này các tỷ kheo, bốn vị đại vương liền báo với chư thiên ở cõi trời thứ 33 đang ngồi tụ họp tại hội trường Suhama. Thưa chư vị, có nhiều người giữa loài người có hiếu với mẹ, có làm các công đức. Rồi này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi trời thứ 33 hoan hỷ và nói: thật vậy, thiên chúng sẽ được sung mãn, còn các asura chúng sẽ bị tổn giảm. Sakka, thuở xưa, này các tỷ kheo, thiên chủ Sakka đang thuyết giảng cho chư thiên ở cõi trời thứ 33. Trong khi ấy nói lên bài kệ như sau: ngày 14 ngày rằm, ngày 8 trong nửa tháng, kể cả phần đặc biệt, khéo đầy đủ cả 8, theo làm lễ Bồ Tát, vị ấy giống như ta. Bài kệ ấy, này các tỷ kheo, đã bị thiên chủ Sakka hát sai, không hát đúng, nói sai, không nói đúng, vì cớ sao? Thiên chủ Sakka, này các tỷ kheo, chưa ly tham, chưa ly sân, chưa ly si. Còn vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, là bậc A-la-hán, lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải thoát. Với vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, lời nói này mới là thích đáng. Ngày 14 ngày rằm, ngày 8 trong nửa tháng, kể cả phần đặc biệt, kéo đầy đủ cả 8, theo làm lễ Bồ Tát, vị ấy giống như ta. Vì cớ sao? Vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, đã ly tham, đã ly sân, đã ly si. Thổ xưa, này các tỷ kheo, thiên chủ Sakka đang thuyết giảng cho chư thiên ở cõi trời thứ 33. Trong khi ấy, nói lên bài kệ như sau: ngày 14 ngày rằm, ngày 8 trong nửa tháng, kể cả phần đặc biệt, kéo đầy đủ cả 8, theo làm lễ Bồ Tát, vị ấy giống như ta. Bài kệ ấy, này các tỷ kheo, đã bị thiên chủ Sakka hát sai, không hát đúng, vì cớ sao? Ta nói rằng, thiên chủ Sakka, này các tỷ kheo, chưa giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Còn vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, là bậc A-la-hán, chánh trí giải thoát. Với vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, lời nói này mới là thích đáng. Ngày 14 ngày rằm, vị ấy giống như ta. Vì cớ sao? Ta nói rằng, vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, đã giải thoát khỏi sanh, già, chết, ưu, sầu, bi, khổ, não, giải thoát khỏi khổ đau, được nuôi dưỡng tế nhị. Một, này các tỷ kheo, ta được nuôi dưỡng tế nhị, tối thắng nuôi dưỡng tế nhị, cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị. Này các tỷ kheo, trong nhà phụ vương ta, các hồ nước được xây lên. Trong một hồ có hoa sen xanh, trong một hồ có hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng, tất cả phục vụ cho ta. Không một hương chiên đàn nào ta dùng. Này các tỷ kheo, là không từ ca si đến. Bằng giải ca si là khăn của ta. Này các tỷ kheo, bằng giải ca si là áo cánh. Bằng giải ca si là nội y, bằng giải ca si là thượng y. Đêm và ngày, một lọng trắng được che cho ta, để tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ hay sương. Này các tỷ kheo, ba lâu đài được xây dựng cho ta, một cái cho mùa đông, một cái cho mùa hạ, một cái cho mùa mưa. Và ta, này các tỷ kheo, tại lâu đài mùa mưa, trong 4 tháng mưa, được những nữ nhạc công đoanh dây. Ta không có xuống dưới lầu, trong các nhà của người khác, các người đầy tớ làm công được cho ăn cơm tấm và cháo chua. Trong nhà của phụ vương ta, các người đầy tớ làm công được cho ăn gạo, thịt gà và cơm nấu. 2. Với ta, này các tỷ kheo, được đầy đủ với sự giàu sang như vậy, được cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị như vậy, ta suy nghĩ rằng kẻ vô văn phàm phu tự mình bị già, không vượt qua khỏi già, khi thấy người khác bị già lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị già, không vượt qua khỏi già. Sau khi thấy người khác già, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy thật không xứng đáng cho ta. Sau khi quan sát về ta như vậy, này các tỷ kheo, sự kiêu mạn của tuổi trẻ trong tuổi trẻ được đoạn trừ hoàn toàn. Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị bệnh, không vượt khỏi bệnh, thấy người khác bị bệnh, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị bệnh, không vượt qua khỏi bệnh. Sau khi thấy người khác bị bệnh, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta. Sau khi quan sát về ta như vậy, này các tỷ kheo, sự kiêu mạn của không bệnh trong không bệnh được đoạn trừ hoàn toàn. Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị chết, không vượt khỏi chết, thấy người khác bị chết lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị chết, không vượt qua khỏi chết. Sau khi thấy người khác chết, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta. Sau khi quan sát về ta như vậy, này các tỷ kheo, sự kiêu mạn của sự sống trong sự sống được đoạn trừ hoàn toàn. Kiêu mạn. 1. Có 3 kiêu mạn này. Này các tỷ kheo, thế nào là 3? Kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh, kiêu mạn của sự sống. Say sưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, về ý. Do làm các ác hành về thân, về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của sự sống, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu sẽ làm các ác hành về thân, về ý. Do làm các ác hành về thân, về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục, say sưa trong kiêu mạn của không bệnh. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục, say sưa trong kiêu mạn của đời sống. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. 2. Bị bệnh và bị già, lại còn phải bị chết. Kẻ phàm phu ghê tởm, người khác bị như vậy. Nếu ta cũng ghê tởm, chúng sanh bị như vậy, không xứng đáng cho ta. Với ta được sống vậy, nên ta sống như thật. Biết pháp không sanh y, sự say sưa không bệnh, tuổi trẻ và sự sống, tất cả ta nhiếp phục. Thấy xuất ly an ổn, nơi ta khởi tinh tấn, vì ta thấy niết bàn, ta không còn có thể thọ hưởng các dục vọng, ta sẽ không trở lui, đích phạm hạnh ta đến. Tăng thượng. 1. Này các tỷ kheo, có ba tăng thượng này, thế nào là ba? Ngã tăng thượng, thế giới tăng thượng, pháp tăng thượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là ngã tăng thượng? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đi đến ngôi rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau. Không phải vì y áo, ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì món ăn thất thực, không phải vì sàn tọa, không phải vì nhân có mặt, hay không có mặt, ở đây, mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng với ý nghĩ như sau. Này ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, rơi vào khổ, bị khổ chi phối, có thể làm như vậy. Sự đoạn tận tất cả khổ uẩn này được hiện khởi lên cho ta. Và ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi đã đoạn tận các dục vọng như vậy, lại còn đeo đuổi các dục vọng như kia, hay còn ác tệ hơn. Như vậy thật không xứng đáng cho ta. Vị ấy lại quan sát như sau. Thắng tấn là tinh tấn của ta, không có thụ động. An trú là niệm của ta, không có thất niệm. Khinh an là thân của ta, không có dao động. Định tĩnh là tâm của ta, được nhất tâm. Vị ấy làm cho tăng thượng tự ngã, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ cho tự ngã được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là tự ngã tăng thượng. 2. Như thế nào, này các tỷ kheo, là thế giới tăng thượng? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đi đến ngôi rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thẩm sát như sau. Không phải vì y áo, ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì món ăn thất thực, không phải vì sàn tọa, không phải vì nhân có mặt, hay không có mặt, ở đây, mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng với ý nghĩ như sau. Này ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, rơi vào khổ, bị khổ chi phối, có thể làm như vậy. Đoạn tận của tất cả khổ uẩn này được hiện khởi lên cho ta. Và ta đã xuất gia như vậy, lại có thể suy nghĩ về dục tầm, hay có thể suy nghĩ về sân tầm, hay có thể suy nghĩ về hại tầm. To lớn là đại chúng này sống ở trong đời. Trong đại chúng sống ở đời, có các vị sa môn, bà la môn, có thần thông, có thiên nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thể thấy từ xa, tuy ở gần, nhưng không thể thấy chúng được. Và chúng có thể biết tâm ta với tâm của chúng. Chúng biết về ta như sau. Hãy xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng sống xen lẫn với các pháp ác bất thiện. Lại có các chư thiên có thần thông, có thiên nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thể thấy từ xa, tuy ở gần, nhưng không thấy chúng được. và chúng có thể biết tâm ta với tâm của chúng. Các vị ấy có thể biết về ta như sau: các tôn giả, hãy xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng sống xen lẫn với pháp ác và bất thiện. Vị ấy lại quán sát như sau: thắng tấn là tinh tấn của ta, không có thụ động. An trú là niệm của ta, không có thất niệm. Khinh an là thân của ta, không có dao động. Định tĩnh là tâm của ta, được nhất tâm. Vị ấy làm cho tăng thượng thế giới, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội. Giữ gìn cho tự ngã, được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là thế giới tăng thượng. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp tăng thượng? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đi đến ngôi rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: không phải vì y áo, ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì món ăn thất thực, không phải vì sàn tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng với ý nghĩ như sau: này ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, rơi vào khổ, bị khổ chi phối. Có thể do làm như vậy, đoạn tận tất cả khổ uẩn này được hiện khởi lên cho ta. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có kết quả ngay tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí có thể tự mình giác hiểu. Này ta có những người đồng phạm hạnh, chúng sống biết và thấy. Ta đã được gia trong pháp và luật khéo giảng như vậy, không lẽ ta lại có thể sống biến nhát phóng dật? Như vậy thật không xứng đáng cho ta. Vị ấy lại quán sát như sau: thắng tấn là sự tinh tấn của ta, không có thụ động. An trú là niệm của ta, không có thất niệm. Khinh an là thân của ta, không có dao động. Định tĩnh là tâm của ta, được nhất tâm. Vị ấy làm cho tăng thượng pháp, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội. Giữ gìn cho tự ngã, được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là pháp tăng thượng. Này các tỷ kheo, có ba pháp tăng thượng này. 4. Trên đời không giấu được ác nghiệp tự mình làm. Ngã của ngươi ta biết, là thật hay là giả. Ngươi thật khinh thiện ngã, mặt giáp mặt chứng kiến, muốn che giấu tự ngã, điều ác tự ngã làm. Chư thiên và Như Lai thấy rõ ở trong đời, sở hành của kẻ ngu, làm các hạnh tà dậy. Vậy vị ngã tăng thượng, sở hành phải chánh niệm.
Vị thế giới tăng thượng, hãy khôn khéo thiền tịnh. Với vị pháp tăng thượng, hãy sống theo tùy pháp, đại sĩ không thối thất, tinh cần theo chân lý, nhiếp phục được ma quân, chiến thắng được tử thần. Với tinh cần tinh tấn, sanh đã được đoạn tận. Bậc đạo sĩ như vậy, hiểu thế gian diệu trí, đối với tất cả pháp, không có gì xúc phạm.